Thưa đại chúng, là tối nay chúng ta cũng có một buổi dành cho những câu hỏi của các vị. Cái miếng giấy đầu tới ba câu hỏi này. Sau khi chết, tức là thân ngoại rồi, thì năng lượng nhận biết thuộc về đâu? Câu thứ hai, sau khi thọ giới sa di, nếu vẫn còn đi làm hoặc kinh doanh mua bán, có nghĩa là vẫn còn tích trữ gom góp tiền bạc của cải tài sản, như vậy có phạm vào giới thứ 10 trong 10 giới sa di? Muốn thọ giới sa di nhưng không cạo tóc có được không thưa thầy? Thưa các vị, giới sa di là giới tập sự tu nghe, tức là từ giới sa di các vị chuẩn bị để bước vào giới tỳ kheo. Kỳ thực là giới tỳ kheo mới hoàn thiện nhân cách của một người xuất gia là đệ tử chính thức của Phật. Còn giới sa di là giai đoạn để các vị bước dần vào thành đứa con thực sự của Đức Thế Tôn. Đó là điều thứ nhất. Cho nên nếu mà mình thọ giới sa di mà không cạo tóc thì thôi mình cứ thọ năm giới, mình tu cư sĩ cho nó khỏe, mắc gì thọ giới sa di. Tại vì giới sa di là bước chuẩn bị để thành tỳ kheo tăng, thành tỳ kheo ni. Đó là điều thứ nhất, để cho các vị ý thức rằng là giới sa di không phải là cái gì ghê gớm, mà nó là giới chuẩn bị để làm người xuất gia hoàn thiện. Và trong quá khứ có những vị chứng quả A-la-hán rồi nhưng vẫn còn thọ sa di á. Thế rồi thành phần thứ hai, tức là trường hợp thứ hai nữa, là có những vị cư sĩ họ cũng chứng quả thành đạt được tuệ giải thoát. Mình có nghe một thầy đi học ở bên Miến Điện, trực tiếp gặp ngài Sayadaw Mahasi, đó là một vị thiền sư cận đại, gọi là một vị thầy tâm linh có uy tín lớn nhất của truyền thống của giáo Miến Điện. Ông nói chuyện với các thiền sinh, ông nói rằng là các vị có thể mang hình thức của những người cư sĩ mà chứng quả giải thoát, đâu có khó khăn chi. Thế nhưng rồi chúng ta hỏi với nhau, thế thì tu không cần người xuất gia sao? Thưa, rất cần. Tại sao? Thưa các vị, chánh pháp của Phật còn có mặt tới hôm nay là do vì giới xuất gia giữ gìn trường trì. Thậm chí có những văn bản kinh mà Đức Phật dạy rằng các vị tỳ kheo trong tương lai vào thời mạt pháp, tay dắt vợ, tay bồng con, thế nhưng mà cung kính vẫn sinh được phước điền, và những vị ấy cũng vẫn là những người gieo trồng hạt mầm chánh pháp cho Phật. Tại vì hình ảnh người tu còn có mặt để người ta biết rằng là trong quá khứ đó là hình ảnh của tăng đoàn đệ tử Đức Thế Tôn. Và mình chưa nói chuyện trong kinh nha, cái chuyện gần nhất thưa các vị, vào cái thời cách đây không lâu lắm, chừng nay bảy năm 70 năm về trước, Phật giáo Việt Nam rất là tiêu trầm, tức là trước lúc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có mặt. Các vị hình dung rằng là đa phần truyền thống của Phật giáo Cổ Sơn Môn hay là Lục Hòa Tăng đó, các thầy đều có gia đình cả. Một cái chùa như thế thì ông trụ trì đi cày đi cấy quần sắn móng lợn, rồi cái bà trong nhà nấu ăn đó là bà vợ, cũng là bà thường trụ, cũng là sư cô. Rồi sinh ra một nhóm lóc nhóc cạo tóc cho đi tu hết. Thế nhưng mà thưa các vị, cái hoàn cảnh xã hội điều thứ nhất là do vì người xuất gia lúc bây giờ rất là hiếm. Điều thứ hai là cái tổ chức sinh hoạt Phật giáo vào thời ấy mà vân tập như thế này, hoặc là học hành chánh pháp, hoặc là có trình độ Phật học, thế thì bị mật thám pháp nó bắt cho. Và đa phần một số các thầy quẩy nó vô kháng chiến. Và sau 30 tháng 4 về làm chức vụ nọ, chức vụ kia, đa phần đều có gia đình hết đấy. Thế nhưng mà chính nhân vì đó, thưa các vị, duy trì được cái hình ảnh Phật giáo, và tối thiểu thì những thư tịch các ông vẫn còn giữ gìn, hoặc là các ông còn giữ lại mái chùa để cho hôm nay, tức là sẽ có cơ hội Phật giáo phục hồi lại, để chánh pháp có mặt lại, nuôi dưỡng thế hệ thứ hai, thứ ba. Cho nên trong kinh văn Đức Phật dạy rằng là thời mạt pháp, tỳ kheo tay dắt vợ, tay bồng con, thế nhưng mà cung kính vẫn có phước điền. Đó là những người duy trì được cái hình ảnh Phật giáo cho tới hôm nay chúng ta tu tập. Và nhiều ngôi chùa rất ư là không có đúng với cái sinh hoạt Phật giáo thanh tịnh. Thế nhưng mà các vị thầy sưu tầm ra những cái văn bản, những cái văn hiến Phật giáo thời Lý, thời Trần còn sót lại, thì lại là cất ở trong những ngôi chùa đó. Thưa các vị, hành tinh này nó có cái chu kỳ thành trụ phải không? Thì Phật Pháp nó cũng có giai đoạn là thịnh suy thôi à. Phật Pháp cũng như thời tiết bốn mùa, xuân hạ thu đông, cho nên có những lúc Phật giáo tiêu trầm, nhưng mà cái hình ảnh của những người tu duy trì được cái sắc thái đạo Phật. Do vậy cho nên thưa các vị, khi Phật Pháp cái cơ hội nó đến á, thế thì rất là cần nhiều người xuất gia. Còn kỳ thực nếu muốn tu giải thoát thì xuất gia chi thì cũng không có quan trọng. Nắm được pháp hành trì thì giải thoát thôi. Trong quá khứ vào những thời vô cùng khó khăn, nhà vua hủy hoại Phật Pháp đó, rất nhiều vị thiền sư khoác áo thế tục sống trộn lẫn trong nhân gian. Thậm chí có những vị thiền sư lớn như là Ngài Quỷ Khả ngộ đạo rồi, rồi Ngài cảm thấy trách nhiệm Ngài đã hoàn thiện, tức là truyền y lại cho một người kế thừa để giữ gìn diện mối Phật Pháp rồi, thì ông lại khoác áo thế tục vô phố thị đi gánh mướn kiếm sống thôi. Người ta hỏi chứ tại sao Ngài là bậc thầy lỗi lạc, Ngài là vị tổ thừa thọ y của Đạt Ma mà Ngài lại làm thế này? Ông nói rằng là ta tự điều phục tâm của ta, người không biết đâu. Trở lại thưa các vị, nếu đứng về cái bình diện truyền thống mà nói thì Phật Pháp rất là cần hình ảnh người xuất gia để duy trì mạng mạch của dòng chảy chánh pháp. Cho nên gặp cái thời mà Phật Pháp có khả năng phát triển được thì cái điều rất là cần đó là chúng xuất gia có mặt để làm hưng long tam bảo. Đó là mình đứng về cái bình diện lịch sử và muốn cống hiến công trình mình cho đạo để làm cho Phật Pháp chói sáng. Còn nếu đứng về cái bình diện tu thì thưa các vị, hình thức nào tu cũng thành tựu được sự giải thoát cả nghe. Là cư sĩ, là người ngoại đạo, thậm chí là Thiên Chúa, Hồi giáo vân vân, biết pháp hành trì thì tu thành đạo à. Kỳ thực là pháp thực tâm của Phật nó vượt ngoài biên giới tôn giáo, chứ nó không có hàm cái nghĩa rằng là trong phạm vi của đạo Phật mới có điều này. Và nếu ta hiểu được điều này thì mình sẽ rất là thông thạo về hai việc. Một là mình đủ duyên lành để xuất gia thì mình cứ xuất gia. Còn chưa đủ duyên lành, mình sống đời sống bình thường. Trong đời sống gia đình các vị tu cũng không có trở ngại chi. Các vị sẽ không có nôn nóng, không có cảm thấy thua thiệt, không cảm thấy buồn phiền chi khi duyên mình chưa tới, mình chưa xuất gia được. Tự nhiên là tâm mình rất là bình ổn, trong mọi điều kiện mình đều tu tốt cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó cũng rất quan trọng ở chỗ này là khi các vị hiểu được điều này rồi, các vị không có nặng nề với tông môn pháp phái nghe. Không có là quá ư cuồng tín với tông môn Trúc Lâm, tông môn Làng Mai, tông môn Thiền Vipassana, tông môn của ai. Thậm chí là mình vô cùng kính trọng thầy Phước Tịnh, nhưng mà ta chửi thầy thì mình cũng cười ngất, chửi ổng dính gì mình. Tức là không có dướng mắt, không có dính mắt vào bất cứ thứ gì hết, lòng thênh thang, không có cuồng tín về tổ chức. Tự nhiên là chúng ta rớt hết mọi cái ý niệm về tổ chức. Tổ chức không quan trọng đâu nghe. Tự nhiên nó vậy à. Lòng các vị sẽ thênh thang, mà không thì các vị vướng mắc đủ thứ chuyện hết. Vướng mắc vào cái chùa, vướng mắc vào vị thầy, vướng mắc vào tông môn. Rồi các vị không khéo, nếu giáo lý đạo Phật không thực sự là khai phóng á, thì mình trở thành cuồng tín không thua gì Hồi giáo và Kitô giáo hết á. Trong khi nếu nhìn cho kỹ thì Pháp Đức Thế Tôn dạy để hành trì giải thoát, để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ nó chính tự thân, chứ không phải là ràng buộc mình vào cơ chế giáo hội. Không có. Kỳ thực là chúng ta tu không phải là chúng ta làm cho đạo Phật có thế lực, mà chúng ta đến với đạo Phật để ta nếm hương vị chánh pháp, để cho chánh pháp thấm vào tự thân ta, vào đời sống ta, để ta thực tập, ta làm cho phẩm chất đời sống mình dâng lên, mình giải thoát. Chứ không phải luyện mình vào đạo, hay là đến một cái sinh hoạt tu học rồi mình chết dí trong đó, mình trở thành tôi tớ nô lệ trong một tổ chức. Thế thì tội nghiệp mình. Thứ hai nữa là, thưa các vị, ở trong cái cơ chế của những quốc gia độc tài thì cái điều này cho phép nó xảy ra. Tại tâm thức mình đã bị khuôn mẫu trong cái điều kiện như vậy. Thế rồi trong cái nền cơ chế rất ư là thoáng đãng tự do mà mình lại bị ràng buộc về những điều này, thì có khi mình tự làm cho đời sống mình hẹp lại. Và cái điều này thì nó rất là tinh tế. Nói nhiều về điều này nó đụng chạm đến rất là nhiều cái tổ chức. Rồi gần nhất khi các vị quy y, mình nếu vị thầy làm lễ quy y cho các vị mà thừa hưởng được chánh pháp của Phật dạy thì phải nói một câu rằng là các vị quy y với thập phương tam bảo. Chùa nào có thờ Phật là chùa của các vị, tăng già nào thanh tịnh nghiêm trang có pháp thành trì giải chánh pháp, các vị có quyền nương ạ. Chứ không phải quy y với thầy kia rồi phải chết sống với thầy kia, chứ chết sống cái chùa kia không phải, nó sai. Phật pháp không có dạy người ta cuồng tín, không có dạy người ta hạn chế tâm thức mình trong một chủ thuyết. Do vậy cho nên thưa các vị, khi phân tích được điều này thì các vị sẽ rất là nhẹ tên về cái chuyện xuất gia không xuất gia. Đó là mình giải thích nó rất là rộng để các vị hiểu rằng giới sa di là để chuẩn bị làm tỳ kheo tăng, cho nên các vị có thể phát tâm lành xuất gia thì cạo tóc, chứ còn mình không cạo tóc thì mình thọ giới sa di làm chi? Thôi thì mình cứ thọ năm giới mình tu cũng được. Không vì lý do thọ sa di mới chứng nghiệm giải thoát nghe, không phải. Và cái câu hỏi cũng khá cụ thể là nếu vẫn còn đi làm chứa tiền chứa bạc, làm ra của ra cải. Thưa các vị, cái trường hợp thọ giới sa di thì nó khác. Các vị luyện hẳn rồi sống các vị vào chùa thì cái của tiền đó là của tiền của thập phương tam bảo. Con người của các vị là con người cúng dường cho Phật Pháp Tăng. Và của tiền trong nhà lao đa phần của thập phương thí chủ không phải của riêng ta. Thế nhưng mà trong cái điều kiện chúng ta chỉ còn là những người đang tập sự, mình có quyền cất tiền cho đồng tiền đó là mồ hôi nước mắt của mình, chứ có phải là của thí chủ nào cho đâu. Cho nên các vị có quyền giữ tiền của các vị. Và đời sống chúng ta trong quá khứ thì nó khác thưa các vị. Đời sống người tu khi đã tu rồi thì toàn bộ đời sống đó là ăn của thập phương thí chủ. Còn các vị vẫn còn đời sống dính dáng cái trần thế, các vị chưa thể ôm bát đi sinh, các vị cũng chẳng nhờ cái chùa nào chu cấp. Thế thì các vị không có đi làm, không cất tiền, không tạo ra của cải vật chất để sống còn thì các vị không lẽ thở không khí sống được à? Cho nên chúng ta nên nhận biết điều này để đừng có thắc mắc về chuyện là giới thứ 10 không cho giữ tiền. Giờ tiền mình cất có mấy trăm ngàn hoặc có tài sản cả nhà thế thì nó sai, chứ không, không có sai. Điều thứ hai nữa là giới Bồ Tát, nó lại tạo cho ta cái điều kiện. Thường thường các vị nhớ rằng là các vị sư truyền thống bậc thừa đó, các ông thọ giới tỳ kheo rồi đó. Thế nhưng mà có ông kinh doanh cái chi các vị biết không, là một bậc thầy của truyền thống bậc thừa nhưng là lại chủ tịch của tập đoàn kinh doanh đá quý, tức là kinh doanh kim cương chứ không phải là thứ thường. Cắt kim cương, mài kim cương, mua kim cương, bán kim cương ở New York á. Thế rồi một lần đó những doanh nhân giàu có ở đâu Sài Gòn mời ông về thuyết trình về vấn đề là kinh doanh kim cương. Ông mặc đồ vest đàng hoàng về tới Sài Gòn, tới diện vô khách sạn. Người ta hỏi ông là ông có cái nhu cầu gì về cái chuyện là phục vụ đó. Ông cười ngất, ông nói cái nhu cầu tôi rất đơn giản, chỉ cần em cho tôi bữa ăn thôi. Tôi không có nhu cầu gì khác ngoài chuyện đó. Người ta rất là kinh ngạc. Tại vì đa phần những doanh nhân mà giàu có hàng tỷ phú nhà ông á thì cái nhu cầu về vật dục rất cao. Đằng này nhìn thấy con người rất là phương phi và to lớn, đẹp đẽ mà không có nhu cầu gì hết. Họ ngạc nhiên tới trường họ bưng cơm nên thấy ông khoác bộ y màu vàng của truyền thống mật thừa. Chết khiếp, họ nói ủa, quá ra ông là ông thầy tu. Nó đúng, tôi là ông sư ngựa Tây Tạng à. Thế nhưng mà tôi là chủ tịch tập đoàn kinh doanh đá quý ở New York. Và thưa các vị, làm ra bao nhiêu của tiền để làm chi? Nuôi cả mấy nghìn tăng ở Dharamsala. Chúng ta biết là cộng đồng Tây Tạng vượt biên có mặt ở một góc trời Ấn Độ mà. Do vậy cho nên thưa các vị, với giới Bồ Tát thì lại có quyền này kinh doanh vàng bạc đá quý vân vân. Tại vì nếu không có cái phương tiện vật chất thì không làm nào được nghe. Một phần nào đó là người tu, hay là mình dùng cái điều rất là gần thế này, đích thực là người tu á, dù anh thọ giới nào đi nữa, nhưng mà hai việc cần nhớ. Một là chính bản thân anh vô cùng tiết kiệm nghe, gọi là kiểm đức, đã không xài phí một giọt nước, không làm rơi rớt mạt cơm, không để cho cái gì dư thừa phí phạm cả. Nhưng mà anh có quyền cho người ta chục ngàn nọ, chục ngàn kia, hoặc là thấy cần thiết cho luôn cả một cái sự nghiệp để người ta sống còn. Do vậy cho nên thưa các vị, người tu thực sự đối tự thân thì vô cùng cần kiệm, vô cùng khắt khe. Đối với người thì mở đại tâm ạ, mở tâm từ bi ạ. Vì người có thể hy sinh mạng sống mình cho người, đó là tâm hạnh của người tu á. Cho nên thưa các vị, đừng nghĩ rằng làm giàu là một cái tội nha. Không. Người Phật tử hay là người biết đạo rồi cần làm giàu. Tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì các vị mà giàu có thì các vị có trong tay vô vàn phương tiện, các vị làm bao nhiêu việc lợi ích. Các vị càng giàu, các vị càng làm được việc giúp cho hàng vạn con người có được công ăn, có được việc làm. Cho nên mở cơ sở xí nghiệp kinh doanh rất là cần những người Phật tử đi vô đầu tư. Cái điều rất là lỗi nhịp, đó là giáo lý đạo Phật dạy tri túc kiểm đức là dạy cho mấy ông thầy tu. Thế rồi mấy ông thầy tu đang có nói dạy cho người Phật tử, mà mấy ông thì không tri túc, không kiểm đức. Mấy ông lại là tham, mấy là cái chuyện nghịch đời. Trong khi đúng nguyên tắc thì Đức Phật dạy những người cư sĩ Phật tử á, nên kinh doanh nè, nên làm giàu nè, nên có nhiều cái điều kiện để mình có thể tu Bồ Tát hạnh giúp đỡ cho ngàn vạn người, đi vào nhiều lĩnh vực xã hội nghe. Làm chính trị nè, làm luật sư nè, làm chi nữa, làm nhà báo nè. Và cái điều này thưa các vị, mình còn thua Kitô giáo rất là xa. Ta hình dung rằng là ở bên Mỹ á, tính ra mấy chục cái đài truyền hình á, thưa các vị, Kitô giáo nắm 90%. Dường như không có một người Phật tử nào kinh doanh về lĩnh vực truyền thông, truyền thanh cả. Thậm chí báo chí cũng thế. Mình rất là thiệt thòi. Thậm chí là Phật tử mình cũng không có người nào đi vô lĩnh vực chính trị, học làm luật sư để mày mò vô làm nghị viên thành phố vân vân. Dường như mình khuyết cái phần này vô cùng. Mình cứ dạy cho Phật tử mình co rút lại, tri túc đi, làm cái đó là tham vân vân. Và thưa các vị, rõ ràng là mình dạy ngược. Mình dạy cho người ta là chịu nghèo, thưa các vị, ăn bần thủ đạo là cái chuyện dành cho các thầy, mà các thầy không chịu ăn bần thủ đạo, các thầy lại tham mà dạy cho Phật tử ăn bần thủ đạo. Cái điều này rất nghịch nhé. Người đệ tử Phật hãy nhớ hai nguyên tắc rất là căn bản, là anh có quyền phát triển tài năng, phát triển vật chất, phát triển của cải lên tới trời cao. Tại vì với một người có thiện tâm và họ càng giàu thì họ càng làm được nhiều việc cho xã hội nghe. Còn hơn là để những người giàu mà vô cùng ác độc. Thế thì tại sao ta không khuyến khích Phật tử ta đi vô nhiều lĩnh vực xã hội để đóng góp cho đời? Do vậy cho nên các vị ý thức rằng đối với người thật tâm tu, mình xin nhắc lại, xài cho chính tự thân là vô cùng cần kiệm. Cái gì phung phí là không bao giờ sử dụng. 25 cent cũng không có quyền phung phí cả. Thế nhưng mà vì người thì thưa các vị rất ư là rộng rãi. Hãy hào phóng với người mà nên tiết kiệm cho chính mình. Đây là cái đức của các bậc thầy. Mình từng ở với các vị thầy lớn mình thấy điều này. Ví dụ như mình thân cận cụ Trúc Lâm, mình cũng nhận ra điều này. Với ông cụ Lần Mai mình cũng nhận ra điều này nhé. Dường như ông cụ là người ho ra bạc, khạc ra tiền đó. Nhưng mà đối với ông cụ dường như trong túi không có đồng xu á. Có những lúc thầy trò từ Sơn Cốc đi về xóm thượng, nói bụng ghé, hỏi chứ có đem tiền không con? Nó dạ không có, thầy cũng không có tiền. Muốn mua cuốn sách cũng không có tiền. Tiền trong tay của thủ quỹ, của đệ tử. Mà đệ tử có khi những công trình phúc lợi xã hội, ông cụ vừa bán một cuốn sách cả triệu kìa, là chỉ cần gật đầu một cái là các vị họ làm hết. 1 triệu đồng. Làm những công tác như là giúp cho các trường trại vùng sâu vùng xa, giúp cho các thầy cô giáo có được đồng lương thêm để họ dạy các em. Thưa các vị, đó là mình gần gũi các bậc thầy mình biết đó. Còn chúng ta thì thưa các vị, xài cho mình thì rất ư là hào phóng, và xài cho người thì không muốn xài. Có thể một năm mình chi tiêu cho đời sống của mình nó dư dả và rất ư là phí phạm. Có nhiều Phật tử tôi thấy là có khi họ có chừng vài trăm đôi giày chất tủ, vài trăm bộ quần áo đi dạ hội. Họ cứ nói là cái này rẻ mà thầy, Hàng sale mà nó bán mà mình mua có lời, mà có lời chi đâu, mà mua thì không dám mặc, mặc cũng không hết, cho thì không dám cho, không hề bỏ một đồng cho người thân, đừng nói chi nhiều. Cái này rất là vụng, cho nên ta nên học cái bài học này để hành xử giữa cuộc đời. Từ bài học đó nó liên hệ tới bài học khác. Đôi khi mình rất là hào phóng về cái chuyện chi, chê người, dè biểu người, nói xấu người, khinh thường người, xúc phạm người. Và cái điều đó thì mình đâu cần làm, mà càng làm thì nó càng tổn thương, mà người ta lại hào phóng về chuyện đó. Trong khi khen một lời người ta không khen nghe. Nói một lời mát lòng nhau ta không nói. Giúp nhau một lời chỉ bài cho người ta vượt ngang khó khăn, người ta lại rất ư là keo kiệt. Hào phóng lời chê, hào phóng mạ lị, hào phóng lời xúc phạm người ta, mà lại keo kiệt những lời nói khích lệ, nuôi dưỡng và làm tăng trưởng thiện tâm người ta. Cho nên các vị hãy tu những cái việc rất là gần gũi đời thường. Những việc này thưa các vị, dường như không khéo thì ta lâm vô cái tình trạng phạm phải rất là nhiều. Có những người Phật tử thưa các vị nói dường như thánh, thế nhưng mà nghe cách nói năng, mở miệng chê bai nhè biểu người, ta biết rằng là họ không có tu. Cho nên các vị hãy nhớ về nguyên tắc của người tu á, là hãy kiệm đức, tiết kiệm trong đời sống ăn tiêu của chính mình. Cảm thấy cái nhu cầu không cần là mình phải vô cùng cần tiệm à. Ví như mình có kể cho các vị nghe, cái anh Phật tử của mình á, 70 ngoài tuổi còn lái xe đi làm đó. Anh nói cả đời con thưa thầy, con làm nhiêu tiền vợ con lấy hết. Sáng đi cho 2 củ khoai lang, sống nhiều đó thôi, bữa thì dắt xôi vậy thôi. Nhưng mà rồi sửa xong đi thì anh dặn này, mua này ghé chợ lấy này, lấy này lấy này lấy này. Anh nói khoan khoan khoan, để cho tôi ghi đàng hoàng, chứ tôi già rồi, bà dặn cái kiểu này tôi đâu có nhớ tôi làm. Nhưng mà rất ư là hoan hỷ, rất ư hoan hỷ, và rất ư là dễ thương. Và ông có một câu nói, và dường như mình đã chia sẻ với các vị một lần đó, ông nói rằng con có một nguyên tắc sống, đó là với người xa kẻ lạ, họ chửi con, họ gây hấn với con, họ làm phiền muộn con, họ xúc phạm con, mắc gì đâu mà buồn, mắc gì đâu mà giận, tại họ người dân mà, buồn họ chi, giận họ chi cho mất công. Rồi với người thân của con như vợ nè, như con cái nè, giận họ thì mình lại đau, buồn phiền họ, mình làm cho lòng mình chùng xuống. Thế thì với người thân cũng không có lý do gì mà buồn phiền trách cứ, không có lý do gì cả. Thế cho nên cuộc đời con nằm con nói với vợ con là tôi ngủ nghe, là chưa tới 1 phút con ngủ đó thưa thầy, rất giỏi rồi đó. Vợ con nó nghe cải lương, nó coi phim, làm chi làm sùm chuyện của hắn, nhưng mà con nằm lên ngủ kho khò. Có những lúc mệt con nói rằng ngủ 5 phút tôi dậy, bà cứ đi chợ đi, ra đây tôi thức dậy từ đó. Thế rồi ngủ đúng 5 phút, rất ư là hay, tự chủ vậy đó. Mình thấy có nhiều người Phật tử họ tu hay lắm nghe. Và chuyện này đâu phải là cái gì khó khăn, các vị tập nói ngay từ bây giờ các vị làm được thôi. Rồi người ta sống bằng cái tâm lành thiện vậy thì họ tu rất là dễ nghe. Tâm thức mình nó tràn đầy thị phi, tràn đầy bức xúc, có nhiều vấn đề chừng nào cực chừng ấy. Nó hãy làm cho tâm thức mình nó bớt vấn đề đi, ngang đó là đủ giỏi rồi, đừng có nhiều vấn đề nữa. Câu đầu là sau khi chết năng lượng nhận biết đi về đâu? Các vị còn chưa biết năng lượng nhận biết là cái chi, cho nên các vị hỏi cái điều này. Năng lượng nhận biết nó không có lệ thuộc vào thân năm uẩn này nghe. Nó không phải là thân, nó không phải là vui buồn, nó không phải là sự suy nghĩ bồng bềnh. Nó vốn là vô sinh và bất diệt. Thế thì nếu nói nó đi về đâu thì nó đã có một hình thể sắc chất, nó mới đi về chỗ nọ chỗ kia chứ. Còn nó vốn là trạng thái nhận biết rỗng lặng tự nhiên, nó không từ đâu tới, nó cũng chẳng đi về đâu. Thế thì trả hình hài bốn đại về cho các bụi, bản ngã các vị không còn, thì các vị đã cảm nghiệm được một điều là ta chưa từng đến, ta chưa từng đi, chưa từng sống, chưa từng chết. Chứ không qua là cái chuyện là rã hình hài rồi tôi đi về đâu, không có cái tôi ở đây nữa. Các vị nhận ra cái con người đã quan sát năm uẩn thì các vị đã rã cái lớp phôi hồ của bản ngã các vị rồi, không còn đặt câu hỏi là tôi còn hay mất, tôi vãng sanh về đâu, không có chuyện đó. Còn cái tôi là còn có một hình thể sắc chất, còn có một dòng nghiệp thức. Còn khi an trú được trong tuệ quán bát nhã, chứng nghiệm được vô ngã rồi, thì thưa các vị, lúc bấy giờ thì tự nhiên như củi hết lửa tắt. Kỳ thực là ngày xưa người ta hỏi Đức Thế Tôn rằng Niết Bàn là gì? Thế Tôn nói là như củi hết lửa tắt thôi. Còn nghiệp thức, còn bản ngã thì còn có tôi, còn thấy ta, còn chạy tới, chạy lui, còn sinh, còn diệt. Và điều này dường như không phải là cái chuyện giải thích. Các vị hãy tu tập đi dần vào cái chiều sâu rồi tự nhận ra điều này. Càng giải thích thì chúng ta càng khởi cái ý, suy nghĩ, tưởng tượng, nắm bắt. Và những cái ta nghĩ ra, những cái ta suy nghĩ được, nắm bắt được, nó đều là chi? Nó đều ở trong cái tầng tâm thức sinh diệt cả. Trong khi năng lực tâm nhận biết nó vượt ngoài cái tầng tâm thức sinh diệt của các vị. Càng nó là vậy nghe. Sâu hơn nữa, Niết Bàn là cái các vị không thể tưởng tượng ra. Trạng thái vô ngã, các vị cũng không thể là hình dung được nó, tưởng tượng được nó, dùng tâm thức mình vẽ vời gì được nó cả. Nó vượt ngoài cái tầm suy nghĩ của chúng ta. Thử hình dung rằng là ta suy nghĩ là suy nghĩ cái chi? Suy nghĩ là có đối tượng để suy nghĩ, có cái chủ thể để suy nghĩ, có cái tư liệu về quá khứ, tức là có những dữ kiện nạp vô trong não anh, rồi từ đó anh mới nhồi nó thành, anh mới phóng nó ra phía trước, anh hình thành ra cái sự suy nghĩ của anh. Còn này, nó vượt ngoài dữ kiện nạp vô tâm thức từ bé tới giờ. Cho nên nó không có cái chuyện là để anh tưởng tượng, anh hình dung, anh suy nghĩ, anh diễn đạt gì về nó cả. Nó là như vậy đó. Rồi có một câu chuyện nó liên hệ đến cái điều này. Có một nhà hiền nhân của Hồi giáo. Thế rồi một hôm ông bước vô đền thờ Thánh Allah, ông gặp cái thằng bé nó cầm cái đèn tới, nó đốt để nó cầu Thánh Allah. Là một vật hiền triết cho nên mở miệng ra thì nói cái việc triết lý rất ư là cầu kỳ. Hỏi thế này, con có biết lửa từ đâu tới không? Nó thổi cái phù, đèn trên tay nó tắt, nó hỏi, xin ngài nói giùm cho tôi biết là lửa đi về đâu thì tôi nói cho ngài biết lửa từ đâu tới. Ông đành phải lại nó thôi. Thì các vị thử nói cái thân các vị từ đâu tới, các vị biết được nó từ đâu tới, thì các vị biết rằng là khi trả lời ngài về cho các bụi rồi thì cái năng lượng nhận biết của các vị còn hay mất thôi. Hãy khám phá và tự nội. Rồi cái điều mình hay mời gọi các vị là các vị nên phân định hai phần thôi. Một là cái bị biết, hai là cái năng lực biết, phải không? Cái gì mà các vị nhận thấy, các vị nhận ra, các vị suy nghĩ được, các vị thấy nó thì nó đều là cái bị biết. Nó là cái bị biết thì sao? Là đối tượng bị nhận diện thì sinh thì diệt thì mất thì còn thì đến thì đi thì qua thì lại thì nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Còn cái năng lực nhận biết, nó chính là các vị, cho nên các vị nói tại sao tôi không biết nó, tại sao tôi không thấy nó. Thế thì sai, tại vì người xưa gọi là thầm hội thôi nghe. Giống như hỏi gió ở đâu tôi không thấy. Thưa các vị, không thấy gió nhưng mà thấy tác dụng của gió trên cây, nó làm lung lay. Tác dụng của gió để đi ngang qua ta, nó làm cho ta mát. Tác dụng của gió tầng cao cho nên nó làm cho mây trôi. Nhưng mà hỏi gió ở đâu? Ngay gió là một thực thể có thiệt, nhưng mà các vị chỉ giùm tôi coi, chỉ được không? Thế thì cái năng lực nhận biết nó là như vậy. Ta chỉ thầm cảm nhận có nó, có sự hiện diện của nó, mà không thể bảo rằng nó sống hay nó chết. Ta chết rồi nó đi về đâu? Tại sao tôi không biết nó? Nếu nó là cái năng lực tự hữu, là Phật của chính tôi, tại sao tôi không thăm dò được? Nói thế thì giống như hỏi tại sao tôi không thấy gió? Nó giống như vậy đó. Thưa Thầy, có một bạn đạo nhờ Thầy giải thích dùm một việc là cô ấy thắc mắc như sau. Mấy lúc sau này ở Úc có thêm một pháp thiền gọi là thiền mở luân xa để trị bệnh, họ cũng gọi là vi diệu pháp. Xin Thầy giải thích dùm. Thưa các vị, là thiền mở luân xa nó không phải là vi diệu pháp nha. Thường thường người ta dùng nó được gọi là nó là một loại năng lượng sinh học chứ không có gì lạ. Vào thập niên 80 ngoài ở Việt Nam đầy mấy cái anh cư sĩ Anh Vinh vào cái cớ là cái người khơi mở truyền thống đó là tổ tổ gì để quên mất tên này, cũng mặc áo vàng cũng chống gậy, mà thực ra đó là cái hình vẽ chứ nào có ông tổ tiên tri. Truyền thống đó giống như truyền thống thiền vô vi của Lương Minh Đán, của Lương Sĩ Hằng vân vân, tức là rất nhiều truyền thống thiền tập như chúng ta biết, chứ không hề là không có đâu nghe. Và thưa các vị, tất cả truyền thống đó họ đều vay mượn ít nhiều, thứ nhất là ngôn ngữ, thứ hai là ý tưởng, họ vinh vào cái cớ là Phật giáo, nhưng mà kỳ thật họ không phải thiền gì cả, nó chẳng qua là một phương pháp nó gần với thôi miên. Và cái phương pháp mở đường xa này, thưa các vị, rất là nhiều người mê tín vào nó. Và các vị đưa đầu, đưa cổ các vị cho người ta mở luân xa, tức là họ dùng năng lượng sinh học của tự thân họ đốt để cho cái vùng đại nguyệt mình nó có thể thông được để hấp thụ khí prana của đất trời đó. Các vị nghe người ta nói cái từ đó chứ hả? Thì thưa các vị, khi tu tập có nỗ lực từ bên trong á, thì tự nhiên những cái vùng nguyệt đạo của các vị nó tự mở. Tức là cái năng lực chủ động từ bên trong của ta có thì nó tự mở, thì nó có vệ khí để bảo vệ nha. Còn nếu các vị đưa thân xác của các vị cho người ta dùng năng lượng sinh học của người ta đốt cho nó thông nguyệt đạo á, thì thưa các vị không có vệ khí để bảo vệ. Do vậy cho nên mở thì được mà đóng thì không được, mà đóng không được thì chuyện gì phát sinh. Thưa các vị, cô hồn lạc phách đầy ở không gian vô hình này, nó ưng vô, các vị nó vô, bao nhiêu người nó vô cũng được cả. Cái này hỏi thầy Quảng Phú đi, thầy có kinh nghiệm kìa. Thầy giúp cho bao nhiêu người, là một hình hài mà nó lên cả chục người, nó nói chuyện chứ có phải một người đâu. Cho nên chớ có đụng vào những cái điều này, nó vô cùng là vụng về. Thưa các vị, bản thân mình ngày xưa mình cũng đi vô mấy cái truyền thống này thử nghe, cho nên mình biết quá rõ về điều này. Và các vị hình dung rằng là khi họ đặt tay mở luân xa, mình chẳng nghe cảm giác chi. Thậm chí rằng có một thời là nhà khí công Bùi Long Thành ở Việt Nam, các vị biết chứ hả? Nổi tiếng một thời à. Ảnh lên Đà Lạt, người ta hình dung rằng là ảnh mở luân xa không phải là đặt tay vô, mà ảnh mở trên cái loa thôi, là hàng 500-300 người dây quanh cái khu chợ Hòa Bình đó nghe. Rồi ảnh mở từ cái lo phóng thanh thôi mà người ta mở được. Thế thì đây là một loại có năng lực rất là mạnh nghe. Thế rồi năm đó thì thưa các vị, mình cũng bị nhiều bệnh đó. Rồi Phật tử thương đó, thưa thầy thì bệnh quá đi, con rước Bùi Long Thành tới trị cho thầy. Rồi nói ừ cứ rước đi. Rồi thưa các vị, mình chẳng biết ngán đất trời chi, ai ứng chi đó thì quan hỷ cả. Bắt mình nằm dài, nhắm mắt lại, buông lỏng để cho ông trị bệnh rồi. Ông biểu nhắm mắt lại thì mình cũng nghe lời nhắm mắt chứ không hí hí ra làm chi, thử ông làm chi. Thưa các vị, giống như là ông đang lên đồng vậy, bình thường ông nói tiếng bình thường, thế rồi ông lên thì ông nói cái giọng điệu ầm ừ, nó như một tiếng ồ vậy. Và mình nghe chừng nửa giờ đồng hồ trị bệnh thì chẳng có chuyện gì xảy ra với mình cả. Thậm chí là các vị trong cái truyền thống của thiền luân xa, họ mở luân xa cho mình, biểu mình tập. Thưa các vị, mình tập cũng khá là có nỗ lực chứ không phải không nghe. Mình có thể phóng năng lượng từ đây cách ra chừng 5-3 thước, người ta nghe ấm cả một vùng thân của họ. Nhưng mà mình tập chơi cho biết những bộ môn rất ư là ngoại đạo, để mình biết rằng là cái bộ môn này nó đưa người ta tới đâu. Và Âu cũng là cái duyên lành để cho mình biết nhiều thứ bằng môn tả đạo, để cho mình bài cho các Phật tử để thôi. Lời khờ không biết rồi, tưởng rằng thứ đó là thiền thiệt, nhưng mà thưa không. Mình đã từng trị bệnh cho mấy bà già trật khớp này mình trị còn được mà. Tức là nó có một cái loại năng lực hữu hiệu. Kỳ thực không cần các vị vác xác tới mấy cái anh chàng mở luân xa đâu. Các vị mà tu tập thiền định cho đủ lực á, thì các vị cũng có cái năng lực của từ trường, từ nơi tâm tới các vị phóng ra trị cho người ta nữa. Nó chẳng qua là tự kỷ ám thị của bệnh nhân cộng với năng lực tâm thức của mình rót vào, chứ không có chi mà ghê gớm cả. Mình biểu bệnh nhân rằng là anh bệnh dùng đó, anh lắng nghe nghe, tôi sẽ phóng năng lượng vô cái vùng gan, vùng phổi của anh để cho anh trị liệu. Thế thì họ đem cái tâm nhận biết, họ để ý ngay cái vùng đó, thì cái chuyện gì phát sinh? Về mặt vật lý là máu nó trở về vùng đó nghe. Ví dụ như các vị đứt tay, các vị chú ý tới chỗ đứt, thì máu nó tự nhiên nó chạy về chỗ đó, nó hàn hóa vết thương của các vị. Các vị vấp cái rễ cây, đau cái chân thì các vị bụm cái chân lại, các vị thổi phù phù cái chân, là tất cả ý thức các vị nó nhận biết về cái đau này đó. Đó là cái cách mà cái hệ thống thần kinh nó tự trị liệu ngay cái cơn đau rồi. Cho nên cái tự kỷ ám thị của người bệnh là một, cộng với một chút năng lực của cái người có cái tâm hướng về điều đó giúp người ta, nó tạo thành cái năng lực trị bệnh thôi. Và cái đó nó không phải là con đường thiền tập chính xác của Đức Phật dạy. Mọi thứ thần thông giữa trần đời này, thưa các vị, đều không phải là pháp hành của Phật. Phật chỉ đặc biệt trọng thị một thứ thần thông thôi nghe. Là thần thông chi? Giáo hóa thông thôi nghe. Các vị hình dung rằng Đức Thế Tôn có thần thông, các vị A-la-hán có thần thông chứ. Nhưng mà các ngài cực chẳng đã mới hiển thị thần thông, hiển thị thần thông rồi rồi là chẳng niết bàn đó. Đức Thế Tôn cũng thế, 49 năm ngài dùng một thứ là giáo hóa thông thôi, chứ không có thần thông nào khác hết. Nếu ngài ưng dùng thần thông cứu dòng họ Thích Ca, thì ngài đã dùng thần thông cứu được dòng họ Thích Ca, thoát cái nạn Tỳ Lưu Ly Vương giết rồi, ngài đâu có làm. Cho nên các vị nên lưu ý rằng tất cả các bộ môn, cái gì mà họ tuyên bố rằng là này là lợi ích nè, này là trị liệu nè, thưa các vị, đều không đúng với cái tinh thần chánh pháp. Tinh thần chánh pháp là trị tâm chứ còn thân không có trị. Thân hãy để cho nó tuân theo cái chu kỳ già yếu tật bệnh phát sinh thôi. Anh khéo thì anh duy trì được cái hình hài, anh khỏe mạnh. Và có một hôm mình giải thích với các vị rằng là đúng nguyên tắc các vị thầy chỉ làm một việc, đó là những người hướng dẫn đời sống tâm linh thôi, chứ không phải là những thầy là hướng dẫn người ta về gạo lứt muối mè. Không phải là vớ va vớ vẩn gì cái chuyện giành lộn với các vị bác sĩ trần gian trị bệnh thân người ta, không có. Chuyện đó để cho bác sĩ người ta làm. Cho nên các vị hãy thông minh, khước từ đi những cái chuyện vớ va vớ vẩn người ta bảo rằng tới học đi rồi hết bệnh, ăn theo cái thứ này thứ nọ thứ kia đi rồi hết bệnh. Thưa các vị, cơ thể mình nó không phải là chỉ ăn thuần một thứ mà có thể trị bệnh đâu. Kỳ thực là ăn gạo lứt muối mè đã có một thời trước 75 người ta đã rần rần ở đất Huế rồi. Từ cái thời Thái Cát Lễ viết cái cuốn Ý Thức Mới, cái cuốn gì về gạo lứt muối mè đó, người đầu tiên đó. Chứ đâu phải là mấy ông thầy vớ vẩn mới lôi ba cái chuyện vô trong chùa bạc lắm trò. Mình nên có một cái chút năng lực trí tuệ, bằng không thì Phật tử mình cứ thấy mấy cái mác của ông thầy bài ra cái chi thì mình bị lừa cái ấy. Cho nên hãy đủ thông minh, có một năng lực trí tuệ phán xét về điều này nhé. Xin Thầy giảng giải cho con được rõ sự khác nhau của kiến tánh khởi tu và kiến tánh thành Phật. Thưa các vị, nếu mà dùng cái lăng kính của ngữ nghĩa mà giải thích thì kiến tánh thành Phật nó hàm nghĩa rằng thấy được tánh không sinh bất diệt, đã có được cái nhân Phật chứ chưa có hoàn thiện được cái quả Phật nhé. Cái nhân Phật là sao? Thưa các vị, cái bản tâm không sinh bất diệt hay là cái năng lực nhận biết của các vị vốn nó không dính chi phiền não cả. Bản chất nó là Phật rồi đó. Thế nhưng mà nếu căn cơ của các vị đủ bén nhạy, lực dụng của các vị đủ mạnh, thì các vị khi nhận ra được ta đích thực là cái biết, cái ta không phải là cái bị biết, thì mình làm một việc đơn giản là luyện đời sống mình một phát vô cái vùng đời sống liên tục, không có nhảy vào, không nhảy ra. Buồn vui sinh diệt, các vị không có tự đồng nhất mình vào buồn vui. Còn lần này các vị làm như thế được chưa? Quên hoài. Buồn tới thì thấy ta buồn chìm liễm, vui tới thì thấy ta bay lên tới chín tầng mây, giận tới thì thấy ta như đống lửa. Do gì? Cái tập khí rất là sâu dày, cho nên thấy tánh thì cứ thấy, nhưng mà phải thực tập lâu dần từng bước rồi các vị mới có thể sống được liên tục với cái năng lực nhận biết. Cho nên gọi là thấy tánh là bắt đầu khởi tu là dụng công như vậy.
Còn có những trường hợp, có những người, thưa các vị, họ thấy tánh rồi thì họ liền đoạn đứt được phiền não nghe. Họ nhận ra được ta đích thực không phải là cái buồn, mà ta là người đang quan sát cái buồn. Buồn là sinh diệt đến đi, còn ta là bản thể tịch lặng chiếu sáng đang thấy cái buồn. Họ nhận ra được thì họ sống biên viễn, không có nhảy vào nhảy ra, không có như tề thiên đại thánh mà nhảy lên nhảy xuống, hay như cốc bỏ dĩa bỏ vô nhảy ra. Thế thì họ liền thành Phật đó. Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng là dễ để cho các vị thâm nhập nhé. Các vị lên cái trang website của đệ tử mình, có một đứa là Chánh Đạt, nó tạo cái trang web là Thiền Quán Tâm đó. Các vị thấy là ngoài thầy Phước Tịnh có sư Giác Dũng nè, rồi ngoài sư Giác Dũng có những quyển sách của Xkatuli đó. Thưa các vị, đây là một người đứng hàng đầu trong trong những bậc thầy tâm linh à. Hắn là người Đức, hắn dạy đại học, và ngay từ 20 ngoài tuổi hắn đã có một cái điều vô cùng là thắc mắc, rằng là tại sao tâm thức ta nó cứ quyên thiên phối chợ hoài, nó cứ luôn xao động, nó luôn nói hoài như thế này, tại sao như vậy, ta không thể chấp nhận được. Có một con người đang vận hành giữa trần đời, thế rồi có một con người nó đang quyên thiên, nó đang nói rầm rì, nó không chịu dừng, hắn rất là bực mình. Và cho tới 20 ngoài tuổi, 25, 30 tuổi, tôi không nhớ tuổi, các vị đọc thì các vị thấy lịch sử hết. Tên Xkatuli, cái website đó là Thiền Quán Tâm. Thiền Quán Tâm, các vị vô trong Thiền Quán Tâm á, .com, các vị mày mò ra hết, sách vở đầy, những bài pháp đầy. Thưa các vị, cái anh chàng đó cho tới năm gần 30 tuổi, anh chán đời, anh tính tự giận luôn. Tại vì anh thấy thế này, dường như đời sống con người ta lanh quanh ngần đó việc thôi, kiếm tiền để xài tiền, kiếm dục lạc để thỏa mãn một chút dục lạc phù du, rồi cơ thể mình năng lượng nó đi xuống và lại làm cho nó dâng lên, để rồi thèm khát dục lạc, lại kiếm dục lạc, và dường như cuộc đời nó quanh ngần đó việc thôi, nó không hơn nữa, không có niềm vui nào hơn cái đó nữa. Nó lên rồi nó xuống, rồi nó lên rồi nó xuống, dường như là sống chẳng qua chỉ là cái việc kéo dài thọ mạng này để đợi chờ cái chết đến, dường như không có gì lý thú hơn nữa cả. Thay vì ta đợi cho cái chết nó đến dẫn ta đi, sống từng ngày lay lắt giữa cuộc đời, làm đi làm về ngần đó việc, thôi mình chết bây giờ cho nó khỏe. Và thường thường cái tâm thức của chúng ta, thưa các vị, nó chưa đạt đến cái ngưỡng cửa chán đời như vậy, do vì ta sống chưa hết mình. Dường như đời sống chúng ta nó nửa vời chứ còn các vị chưa thực sự là sống một cách rất là trọn vẹn đời sống đâu. Theo tôi thấy thế. Chưa sống hùng, sống mạnh, chưa sống hết mình. Thậm chí là mình giận, mình cũng chưa dám giận hết mình, buồn cũng chưa dám buồn hết mình. Còn con người đó, hắn trải nghiệm đời sống nó đâu, hắn chán lên tới gần cổ vậy. Hắn nghĩ rằng đời sống có gì nữa đâu. Vui cũng lên tới ngần đó, dục lạc lên ngần đó, ăn cũng tới ngần đó. Thế thì sống chẳng qua là kéo dài để đợi chờ cái chết đến. Thôi thì đợi làm chi? Cuộc đời nó không có gì hơn nữa, thôi ngang đây chấm dứt. Thế rằng chợt phát giác ra, có cái con người chán đời và có cái nỗi chán chường trong đời sống nhé. Thế thì cái điều này nó phải không dính gì nhau. Cái nỗi chán chường nó đến và đi, còn cái con người không chấp nhận thì nó nào hề dính gì với cái nỗi chán chường đời sống đâu. Hẳn bật sáng là điều này, cái tự nhiên là giống như người ta ngộ đạo rồi. Nhìn cái sợi dây nhện nhện ở trong nhà nó thòng xuống sáng ngời như ánh quang minh. Hắn nhìn từng cành cây lá cỏ, cái gì cũng reo vui hết, và dường như là từng tế bào trong hắn nở nụ cười reo vui á. Hắn nằm dài ra, hắn thưởng thức cái phúc lạc của đời sống, cho tới một tuần sau mới bắt đầu đi làm và đi kiếm ăn lại. Và thưa các vị, sách của Xkatuli được dịch ra cái ngôn từ như những vị thiền sư nhé. Từ cái điều này cho chúng ta bài học thứ nhất, thưa các vị, có những con người rất là kỳ lạ, không phải Phật giáo, không phải Kitô, không phải Hồi giáo, chỉ cả chỉ là người bình thường, nhưng mà cái tâm thức nó dâng lên cái chừng mức nào đó, tự nhiên họ ngộ ra được điều này. Và cái điều họ ngộ ra đơn giản, nó nói là không có gì đơn giản hơn là nếu có cái buồn vui mà ta không chấp nhận đây là buồn vui, thì có con người không chấp nhận và có nỗi buồn vui đang đến đang đi trong ta. Thế thì tại sao ta không sống với con người không chấp nhận buồn vui mà ta sống chia với cái buồn vui? Có cái nỗi chán chường ngoài đời sống muốn tự giận, có con người không chấp nhận nỗi chán chường. Thế thì cái con người không chấp nhận nỗi chán chường nó dính chi với nỗi chán chường đâu? Và ngang đó thôi, anh thấy được nẻo về, thấy được con đường của đạo. Và những con người như vậy thì ta gọi là kiến tánh thành Phật. Còn những con người như ta thì kiến tánh làm chi? Mày mò tu gần chết mà chẳng có ra làm sao cả. Buồn lên thì thấy ta buồn, giận lên thì thấy ta giận, bực bội tới thì thấy ta bực bội. Dường như là mình chưa đủ cái năng lực để mình sống được với đạo nghe. Mình sống lờ đờ thôi. Cái niềm đam mê của mình dường như nó chưa khởi. Nó đợi tới lúc gần chết rồi nó mới chịu đam mê, mà lúc đó thì làm đâu có kịp. Do vậy cho nên thưa các vị, kiến tánh khởi tu và kiến tánh thành Phật nó tùy vào căn cơ từng người thôi à. Chứ không phải nhất lọt điều thấy tánh rồi phải mày mò mất 10 năm, 20 năm. Cũng có người thấy tánh rồi nhưng mà chuyển phát sinh đó là chi? Tu 37, 21 không thành tu nữa. Lui về trần thế trở thành một người chìm ngập trong phiền muộn bất an, và có khi còn tệ hại hơn người thường chưa biết tu. Có người thấy được tánh rồi thì miệt mài đi một đời, có người thì mất cả ngàn đời. Cho nên cái điều này căn cơ từng từng người thôi. Và nếu ta dùng cái từ dễ hiểu là tùy bước đi của anh mà đo thời gian anh đến thôi, bước dài bước ngắn, niềm đam mê anh nó sôi nổi đến độ nào, vân vân. Đó là những điều ta loại lý giải về kiến tánh khởi tu ra làm sao, kiến tánh thành Phật nó như vậy đó. Khi mình phát nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra bất cứ nơi đâu đều gặp chánh pháp của Đức Thế Tôn, nếu mình tái sinh là một chư thiên trên đời, có nghĩa là mình sẽ có thể tu trên đó giải thoát từ đó. Thưa các vị, cái quan trọng là cái niệm lực của các vị sâu chắc, thì cái duyên đưa đẩy các vị sinh ra những nơi chốn nó có điều kiện Phật pháp để các vị tu. Kỳ thật là có nhiều bậc thầy họ sinh ra trong cái vùng bùn lầy nước đọng, ví dụ như ông cụ Trúc Lâm á, ông sinh tận vùng sâu vùng xa nơi cái chỗ quê mùa hủ lậu à. Thế nhưng mà năm 7 tuổi gì thôi, đi ngang nghe tiếng chuông chùa đồng vọng là đi không được, phải ngồi yên ở đó nghe tiếng chuông. Thế rồi ông bà cụ dẫn ông cụ lên núi Sam rồi nghe tiếng mõ tiếng chuông là tự nhiên ông cụ nghe lòng bồi hồi thổn thức. Cụ làng Mai cũng vậy, gặp cái hình Phật người ta in trong cái bao hương đó, và ông tự nhiên khởi phát tâm là ta phải ngồi như Đức Phật vậy, ta phải tu như Đức Phật vậy. Thế cho nên cái điều quan trọng là các vị gieo cái hạt mầm Phật pháp để tâm thức các vị. Thế thì các vị sinh bất cứ nơi đâu đều có nhân duyên tác động, tới một cái thời khắc nhất định thì tự nhiên là cái hạt mầm trong các vị nó bật lên thôi à. Nếu không nghe tiếng chuông, không gặp hình Phật thì các vị nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, các vị cũng thể ngộ vô thường, phát tâm con đường đi tìm đạo. Thời Đức Thế Tôn tại Tiền, ta nhớ rằng đại đệ tử của Thế Tôn là Ngài Ca Diếp. Ngài tuyên bố một câu rằng là nếu đời này ta không gặp bậc giác ngộ thì ta cũng có thể giải thoát được. Và rất nhiều vị đồng giác Phật, thưa các vị, sinh ra vào cái thời không có Phật Pháp, nhưng mà tự thân các ngài cũng thành tựu được sự nghiệp giác ngộ nghe. Do vậy cho nên cái việc quan trọng là các vị có phát nguyện từng ngày, tâm các vị có thiết tha hay không. Chứ đừng nghĩ rằng tôi xin chỗ nọ chỗ kia không gặp Phật Pháp. Tự nhiên là khi nguyện lực của các vị sâu thì các vị sẽ sinh ra những nơi có điều kiện để các vị tu, các vị học. Thế thôi. Nhờ Thầy giải thích và chỉ dạy thật kỹ cách giải tâm từ cho đối tượng là một quan gia. Thưa các vị, cái con đường thực tập tâm từ phải làm từng bước rất là chậm nha. Đầu tiên các vị phải làm được việc là với người các vị thương trước đó đã. Mình ngồi tu tập có được cái năng lực định tĩnh ít nhiều rồi, mình hình dung ra cái người thương của mình đang phía trước. Rồi các vị đem năng lượng yêu thương của các vị, không có phải rằng là các vị suy nghĩ nha. Suy nghĩ thì khác, cái trạng thái tâm thương yêu của các vị Mình tạm hình dung cái điều này cho nó dễ hiểu. Như một màn mưa nó đang phủ trùm vào đời sống người thân của ta. Hãy rải tâm từ đầu tiên nếu được đó, thì những người ta thương trước. Và sau đó người ta không thương. Rồi dần dần mới tới những người quan gia. Tại vì đột nhiên các vị hướng tâm về cái kẻ các vị thù ghét thì đừng hòng các vị khởi tâm thương yêu đến với họ cho mất công. Tâm tự mình nó chưa đủ lớn là làm việc đó đâu. Điều thứ hai, thưa các vị, có nhiều cuốn sách của truyền thống, các vị sư Nguyên Thủy họ bày cái cách thiền rải tâm từ rất là hay nghe. Có điều mình không có chuyên về cái bộ môn này, cho nên các vị hãy tìm những cái cuốn sách đó các vị đọc rồi các vị thực tập theo. Mình chỉ bày theo cái cách mình nghĩ và mình đã bày một vài người Phật tử rất là thành công, đó là dùng năng lượng tâm thương yêu nhìn đối tượng mình thương yêu, hãy tưởng chừng như là tâm thương yêu của mình nhân nó như một màn mưa đang phủ xuống đời sống của con mình, họ làm khá thành công. Và các vị muốn nghiên cứu tinh tường về điều này thì các vị phải đi dự những khóa thiền của các vị thiền sư của truyền thống Vipassana, chắc chắn hay hơn mình. Mình chỉ làm một cái gợi ý thôi, mình đâu phải là ông thầy đa năng quá vậy. Thứ gì cũng biết, có những cái cũng hạn chế không biết nhé. Thế nào là vô thủy vô chung? Thưa các vị, cái điều dễ hiểu nhất là không gian này là vô thủy vô chung đó. Hành tinh này thì có thủy có chung. Nó xuất hiện 5 tỷ năm về trước, sau đây 5 tỷ năm nó có thể chấm dứt. Nhưng mà hư không bao la thì vô thủy vô chung. Rồi dội ngược ánh sáng về tự nội thì các vị thấy là buồn và vui, lo âu và phiền muộn thì có thủy có chung ha, có sinh ra và có chấm dứt. Nhưng mà năng lực tâm nhận biết của các vị thì nó vô thủy vô chung á. Và nếu nó vô thủy vô chung thì nó là cái chi? Nó chưa từng sinh ra và nó cũng chưa từng mất đi. Thế thôi. Theo Phật Thích Ca giới thiệu, cảnh giới của Phật Di Đà có phải là một Phật nộ không hay chỉ là tự tánh Di Đà như tâm tịnh độ? Thưa các vị, là cảnh giới A Di Đà có mặt ở trong hư không mênh mông này. Kỳ thực là không phải có một cảnh giới của Phật A Di Đà nhé. Các vị hình dung rằng là mãi tới hôm nay người ta dùng viễn vọng kính, thế nhưng mà ta vẫn chưa đếm hết những hành tinh có mặt ở trong không gian mênh mông này. Hệ mặt trời của chúng ta, tức là gồm một mặt trời và bao nhiêu vệ tinh xung quanh này, thưa các vị, nó nhỏ xíu, nó không đáng là gì cả. Ban đêm nhìn hai dòng sông ngân hà, các vị thấy là chi chít không biết là tỷ vì sao nào mà nói, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong không gian mênh mông này. Tức là một dải thiên hà, đó là một phần ngàn, một phần triệu gì trong không gian mênh mông này. Không có biên giới, không có cách gì để các vị đo được. Thế thì trong không gian mênh mông này có những hành tinh có đời sống gần giống như hành tinh chúng ta, có những hành tinh cái sự sống nó khác với chúng ta. Thưa đại chúng, là trong cái đời sống bình thường này chúng ta chỉ biết không gian ba chiều, nhưng mà kỳ thực không gian nó không có ba chiều mà nó còn có chiều thứ tư, chiều thứ năm, chiều thứ sáu nữa kia. Mắt của chúng ta, tri thức của chúng ta, sự cảm nhận của chúng ta, và thậm chí cho đến cái ngành khoa học vật lý tuyệt vời nhất nó vẫn còn chưa thăm dò được cái chiều không gian thứ tư, thứ năm nữa thay. Huống nữa là ngoài không gian mênh mông này có nhiều hành tinh, có nhiều cảnh giới chư Phật, chứ không phải chỉ có một Đức A Di Đà đâu. Đó là điều thứ nhất. Thế nhưng nếu có cảnh giới A Di Đà, đó là một hành tinh hay là một tinh cầu xa xôi nào đó Ngài thị hiện để tiếp dẫn những chúng sinh có căn duyên với Ngài, thì cảnh giới đó cũng lâm vô cái tình trạng có sinh thì có diệt, có cảnh giới thì theo cái chu kỳ thành trụ quả không nhé. Có một bản kinh nào đó nói rằng là Đức A Di Đà vẫn có tuổi thọ nhất định à. Ngài vẫn nhập Niết Bàn à. Nhường cái ngôi giáo chủ lại cho người thứ hai, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm lên làm giáo chủ kế tiếp để trông nom cái cảnh giới A Di Đà. Thế thì cái gì có cảnh giới hữu hình thì hữu sinh và hữu diệt. Cho nên đúng cái con đường của Phật dạy, thưa các vị, ngồi được tâm thì các vị an trú ngay Niết Bàn tịch tỉnh, không còn sinh, không còn diệt. Sở dĩ ta có cái nhu cầu cảnh giới nọ, cảnh giới kia để sinh về là tại sao? Là tại sao? Tại vì ta thấy ta là thân này, ta có gốc gác, có lý lịch, sinh ra từ Việt Nam, ta là người Việt Nam, vân vân. Chứ còn nếu các vị thể ngộ tâm thì tự nhiên các vị cảm thấy là cảnh giới không quan trọng, mà cái chuyện tu mới là quan trọng. Không phải là chuyện Di Đà có thiệt hay không có thiệt. Thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ hiểu. Và nếu một người Phật tử có niềm tin và thấu được chánh pháp, tự nhiên là họ biết được hai phần thôi. Một là có cảnh giới Di Đà, hai là có cảnh giới tự tâm, là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ thôi. Kỳ thực rằng là thấu ngộ được tự tánh Di Đà dường như nó không phải là đơn giản nha. Nhưng mà làm cho người ta khởi niềm tin với cảnh giới A Di Đà phương xa để các vị sinh về thì dường như nó đơn giản hơn nhiều. Còn nói cho nó khô hơi khan tiếng để cho các vị có niềm tin với chính tự tâm các vị có thể tu được, dường như chuyện này khó như viên bát thang lên trời á, chuyện rất khó. Do vậy cho nên có lẽ là trong tương lai chúng ta đổi các môn tu niệm Phật chấm chắc, chứ tu thiền thì như cũng rắc rối cuộc đời. Ta cứ băn khoăn, ta cứ không có niềm tin, ta cứ nghĩ rằng mình gần chết tới nơi rồi, tu kiểu này chết sinh về đâu. Thưa các vị, thậm chí có những người xuất gia, chứ tôi chưa nói các vị nghe, thọ tỳ kheo rồi. Có một lần mình đi lên miền Bắc Cali gặp thầy, ông cũng như biết mình là đệ tử thiền tông, cho nên là ông ngay trước mặt mình ông nói đó, dù ai có nói chi thì nói, nhưng mà con nhất định rằng con tin có cảnh giới A Di Đà. Con nhất định rằng con phải truyền đạo pháp hành trì này cho vợ của con tu nè, con của con tu nè, cùng niệm Phật vãng sinh về trên đó. Mình nghe nói mình hết ý kiến rồi. Thưa các vị, nó rất là kỳ cục như vậy mà ông gân cổ ông cãi với mình được. Tại vì cái điều vô cùng quan trọng của Đức Phật dạy đó là tu là xả ly cái chi trước, xả ly ái. Còn đằng này, mang thân tỳ kheo rồi mà tôi tu, tôi niệm Phật vãng sinh về đó, mình tôi buồn cho nên phải vợ tôi cùng lên, con tôi cùng lên, cả gia đình tôi cùng lên đó, tôi mới chịu cho. Thế thì thưa các vị, không biết ông tu cái kiểu gì, lạ gì chứ. Tâm có phải là vô thủy vô chung? Thưa các vị, mình giải thích rồi. Tại sao Phật Thích Ca chọn Ấn Độ để giáng sinh? Theo thọ ký của Phật Thích Ca là Bồ Tát Di Lặc giáng thế Ấn Độ. Thưa các vị, những bậc thánh xuất hiện giữa trần đời như không phải là không nhân duyên nha. Nhân duyên đầu tiên đó là phải có bậc bố mẹ vô cùng đức hạnh, xứng đáng để các ngài gá xuống à. Điều thứ hai, căn cơ chúng sinh trong thời đó nó chín mùi, các ngài mới có mặt nơi hành tinh đó. Nó hội tụ đủ điều kiện, đủ nhân duyên để bậc giác ngộ có mặt để làm đạo à. Ví thử như Đức Thế Tôn sinh ở Ấn Độ, ngài thành đạo rồi mà không có các vị đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, thì công trình làm đạo Đức Thế Tôn rất là khó khăn. Rồi chưa nói gì Đức Thế Tôn, các vị hình dung rằng những bậc quân vương có mặt giữa trần thế dựng nên cơ nghiệp, đa phần đều phải có những tài tướng có mặt cùng với các vị quân vương mới có thể làm nên cái công trình là dựng nước. Thời nào cũng thế cả. Khi có chúa thánh thì có tôi hiền, còn khi có ác vương thì có cái chi? Có những tên nịnh thần vô cùng thâm hiểm. Nó là như vậy đó, chuyện đó tất nhiên thôi. Cho nên cái điều kiện Đức Phật giáng sinh ở Ấn Độ là như vậy. Nó hội tụ đủ nhân, đủ duyên, đủ phước lành của chúng sinh cái thời đó, xứng đáng thọ nhận chánh pháp, cho nên Đức Phật có mặt thôi, không có chi lạ. Rồi gần hơn nữa, thưa các vị, ví dụ như có ông thầy nào đó mà ông muốn đem Phật Pháp ông cống hiến cho các vị, mà các vị không nghe thì có trời mà làm cho Phật Pháp thấm được vô các vị, phải không? Cho nên khi có sự yêu cầu của khách hàng thì người ta mới cung cấp hàng hóa, dễ hiểu. Chúng sinh nó có nhu cầu, nó tu học, chánh pháp đang cần nơi vùng đó thì Đức Thế Tôn có mặt thôi. Chuyện đơn giản là như vậy. Và tương lai Ngài Di Lặc xuất hiện cũng như vậy. Cái nhu cầu tâm thức của chúng sinh trong thời nó chín mùi, nó đang đợi chờ đón nhận chánh pháp, thì mưa chánh pháp liền có mặt.
Thưa Thầy, con nghe Pháp thì dặn mỗi sáng được đọc và trang kinh thì rất tốt. Vậy trình độ của con thì phải đọc kinh nào để cho con dễ tiếp nhận được? Xin cảm ơn Thầy.
Thưa các vị, có hai cách. Một là lựa những cuốn kinh ngang với trình độ mà mình đọc rất là dễ hiểu để đi vô trước. Thứ hai, những cuốn kinh khó hiểu cũng nên đọc. Tại sao vậy? Đọc để gieo duyên. Đọc lần này không hiểu, lần sau đọc sẽ hiểu. Tức là ta có quyền đọc tất cả những bài kinh của Đức Phật. Một bài kinh mà tụng không bao giờ dư cả. Các vị biết rằng truyền thống Tịnh Tông rất hay bài cho những người Phật tử đó. Cứ mở kinh ra tụng hết kinh này tới kinh khác rồi. Để làm chi vậy? Gieo cái hạt mầm chánh pháp và tâm thức. Lời bậc giác ngộ rớt vào tâm thức các vị chưa hề phí phạm. Những cái lời thị phi, ô uế và kích phát ác tâm nó rớt vào thì đáng là phiền muộn, nhưng mà những lời bậc giác ngộ thì thưa các vị không hề dư bao giờ. Cho nên tụng bất cứ bài kinh nào đều tốt cả. Nhưng mà cái cách của mình, thưa các vị, mình đọc kinh lựa cái bài nào lý thú nhất mình đọc trước à. Thưa các vị, trên đầu mình một chồng sách vậy. Cuốn nào mình cũng đọc mà cuốn nào cũng chưa đọc cả. Tại vì mình lật ra cái chỗ nào thích nhất mình đọc trước đã rồi tính. Do vậy cho nên cuốn nào mình cũng đọc qua hết á. Mà đọc tỉ mẩn từng chữ thì mình chưa bao giờ đọc vậy. Mình lướt ngang qua, đầu tiên mình dở một lục ra. Mình đọc lời nói đầu, đọc lời dẫn. Rồi có khi mình đọc cái phần kết luận của người ta nói cái chi. Rồi đọc lướt ngang qua tất cả một lục, thấy cái phần nào nó vô cùng lý thú, nó đánh mạnh vào tâm thức, mình lật ngay phần đó mình đọc. Có những cuốn sách mình dở ra, mình biết rằng cuốn sách này dở rồi, không cần đọc. Tại vì thưa các vị, đọc ngang qua một lục, đọc cái phần giới thiệu, đọc phần mở đầu, đọc phần kết luận là biết rồi nghe. Có những cuốn sách người ta viết mà trong đó lửa nó sống bừng bừng đó nè. Có những cuốn mà ta binh vào cái cớ viết về thiền, nhưng mà một đống mà viết về thiền mà trong đó không có lửa. Chỉ là những chữ nhào đi nhào lại giống như bả mía, mình đọc vô mình ngắn ngược ngắn xuôi. Cố gắng lắm đọc để thăm dò, đọc không hết. Có những cuốn vừa dở một trang vô là mình thấy là trong đó nó có sức hút rất là kỳ lạ. Nó làm cuồn cuộn, nó hút mình vào. Thì các vị thử đọc kinh Phật. Đầu tiên thì cái niềm đam mê nó chưa sinh khởi. Nhưng mà rồi sẽ có một lúc nào đó các vị thấy là từng lời của Đức Phật. Nó ngọt ngào như mật ong. Lúc đó thì năng lực tu ta giỏi rồi đó. Thưa các vị, hai điều nó đi đôi nha. Công phu tu của các vị dâng lên đến một mức độ nào đó thì các khả năng học của các vị nó dâng lên theo. Và khi có được công phu tu tập, có được năng lực chánh niệm, có được định lực nhất định, thì tự nhiên là những trang kinh xưa kia các vị đọc không hiểu nói cái chi, nhưng mà rồi các vị đọc vô lúc các vị có công phu tu thì các vị thấy nó sáng bừng lên. Nó làm cho lòng mình tràn đầy sự hưng phấn. Đó là cái cách thứ nhất để cho các vị đi vô cái con đường học đạo như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, tâm thức mình mà để cho nó hoang vu, nó không có việc làm, có khi nó sinh rất là nhiều vấn đề để cho nó hao phí năng lượng cách vô tội vạ. Cho nên thay như vậy thì ta hãy học những câu kinh, những bài kệ mà ta thấy lý thú nên học. Một câu kệ ngữ của nhà thiền, một bài pháp ngữ của các vị sư, một câu kinh pháp cú, thưa các vị, rất hay. Mình có quyền đọc vào tích truyện pháp cú đó để các vị học thuộc lòng từng câu một. Và nếu các vị có khả năng thì các vị tổng kết lại một cái câu chuyện pháp cú, rồi sau đó các vị học cái bài kinh pháp cú, học thuộc lòng từng bài. Để làm vốn liếng mình không xài trong đời này thì sẽ xài trong tương lai các. Không có gì mà dư thừa phí phạm cả. Mình lấy kinh nghiệm của mình nói thôi. Thưa các vị, mình vốn là cái người rất là mê truyện nha. Mình đọc truyện là mình chết mê chết mệnh luôn. Và mình nghĩ cái chất của mình là cái chất mê truyện, mà muốn học cho giỏi thì chỉ có bằng cái con đường đi vào truyện ký rồi trở thành người giỏi đọc được chữ Tàu thôi. Thế cho nên đi mua bộ truyện Tàu về, ngồi tra từ điển đọc truyện Tàu chơi, thì các vị biết rằng rất ư là công phu nha. Tra từng chữ đọc được truyện Tàu. Thế rồi thưa các vị, đọc được truyện Tàu Rồi cái niềm đam mê thứ hai đó là đọc kinh thì mình ngán, nhưng mà đọc ngữ lục thiền, những câu chuyện thiền đó thì nó rất là lý thú. Thế cho nên mình tạo cái điều kiện để cho mình đọc được chữ Tào, đó là đọc vào ngữ lục thiền. Thế rồi từ đó nó có một cái bước nhảy, là thưa các vị, tự nhiên mình cảm thấy là cái chuyện đọc ngữ lục, đọc kinh Phật, đi trực tiếp vào Hán văn là cái điều vô cùng lý thú. Tự nhiên là mình tự mớm cho mình cái thức ăn, rồi mình đi vào con đường đam mê đọc kinh đó. Các vị cũng làm cái cách này, hãy đọc những bài kinh lý thú, rồi sau đó thì nó mở dần cái lối để cho các vị có thể trở thành người tay không rời sách được. Con có đọc sách và nghe pháp của thầy minh niệm về hiểu, về trái tim, và thiền hiểu và thương dạy thiền của thầy dạy có giống nhau phải không ạ? Thưa các vị, là thầy minh niệm, thầy đưa cái cách của thầy đi vô cái sinh hoạt đời thường nhiều hơn. Có điều là cái năng lực của thầy dường như nó chưa đủ giàu và chưa đủ vững, cho nên cái công trình làm đạo của thầy nó bị sụp lên đổ xuống nhiều lần thôi. À, xưa thì thầy đã từng qua làng Mai nghe, nhưng mà mình không muốn nói về thầy khác, mình nói về cái phần của mình thôi. Thưa các vị, là nếu các vị đã từng học, đã từng nghe mình, thì mình có một cái nét dường như không giống thầy Minh Niệm, chắc vậy. Mỗi người có sắc thái riêng, và tùy vào căn cơ tâm cảm từng người nghe, mỗi người có bồ đề quyến thuộc riêng. Ví dụ như có những người Phật tử vô cùng thích thầy, có những người Phật tử thì cũng không mấy gì có cảm tình lắm, cho nên chạy lăng xăng tìm thầy khác. Cho nên thưa các vị, tùy cái bồ đề quyến thuộc, tùy cái chủng nhân của từng người thôi. Và mình nghĩ rằng những thầy trẻ như quý thầy vậy là đã đóng góp được ít nhiều cho Phật Pháp. Có điều đẩy được con đường tu tập thiền đi vào chiều sâu thì không phải đơn giản. Không phải là nói hay mà đẩy được. Cũng không phải viết nhiều cuốn sách làm cho ta mê chết mệt mà giúp người ta tu được. Thưa các vị, không có đơn giản đâu. Con đường tu dường như nó đòi hỏi cái công phu rất là sâu dày mới có thể làm được cái công trình mở khai pháp thiền giúp cho người ta tu tập. Kỳ thực là chúng ta nên nương các vị thầy đã có uy tín là cột trụ của Phật giáo thì chắc ăn nhất. Ví dụ như hai vị thầy chúng ta biết, một là ông cụ Trúc Lâm, hai là ông cụ Làng Mai, là những vị thầy lớn ấy. Ngoài ra thì cái hàng môn đồ đệ tử của ông, thưa các vị, dạy thì ta cũng làm bộ học cho vui thôi, nhưng mà nên nương các bậc thầy lớn thì hay nhất. Các ông đệ tử thì không thể qua mặt được mấy ông thầy đâu, cho nên mình cũng nghe rồi mình đối chiếu thế thôi, tốt nhất là như vậy. Những thầy tuổi đạo còn chưa lớn, tuổi đời cũng chưa bao nhiêu, thưa các vị, cái lực tu dĩ nhiên nó không bằng được có mấy ông già. Và cái pháp hành trì của thầy Minh Niệm dạy, mình xin lặp lại, đa phần thì thầy đi vào cái sinh hoạt xã hội nhiều, còn mình thì dường như mình kiếm ba cái chuyện vớ vẩn xã hội cho vui, nhưng mà cái trọng tâm của mình chỉ có một thôi nghe. Trọng tâm của mình là dạy cho các vị nghiệm ra cái biết nơi các vị, chứ không có con đường khác. Và nếu đi vào sự thực tập thì cũng đi vào một việc thôi, đó là các vị nên an trú ngay thân hành niệm ạ, để nhận biết toàn thân này. Từ cái cửa ngõ này các vị mở vào kho tàng tự giác bên trong của các vị, rất là đơn giản. Cách của mình truyền đạt, con đường của mình hướng dẫn tu, nó chỉ có cần nó việc thôi, nói 3 phút là hết, không cần nhiều đâu. Con ngồi thiền và tập chú tâm vào hơi thở, sau đôi lúc con không nhận được, xin thầy dạy thêm sao gọi là bao phủ toàn thân. Thưa đại chúng, là hai bước đầu là nhận biết hơi thở đang vào ra cánh mũi, nó có cái cảm giác hơi mát hơi cánh mũi này. Nhưng mà đây chỉ là cái phương tiện ban đầu cho các vị có được một cái chút an tĩnh của tâm. Sau đó các vị đem năng lực nhận biết bụng phòng và xẹp. Nhưng mà cái trọng tâm cuối cùng của con đường thiền tập là không phải chỉ nhận biết cái vùng bụng thôi, mà nhận biết toàn thân thôi. Và nhận biết toàn thân là cái gì, nó quá đơn giản. Đầu tiên ta nên biết rằng là cái sự chú ý của ta nó rất là khó phát sinh nghe. tâm thức mình nó cứ lằng nhằng xao động chạy tới chạy lui, cho nên gọi nó về để có sự chú ý nhất định nơi thân dường như không phải đơn giản đâu. Các vị còn chưa làm được cái sự là chú ý đến từng bước chân, chú ý đến từng cử động đưa ra đưa vào, chú ý đến những lúc các vị nghiêng đầu nghiêng vai. Thế thì các vị bắt đầu từ những bước cạn là hãy chú ý từng phần của cơ thể. Ở Đức Phật dạy thiền tứ niệm xứ bằng niệm thân hành, nó đi vô từng phần là niệm hơi thở nè, rồi niệm chi nữa, niệm bốn quy nghi nè, rồi từ từ rồi mới tới niệm thân hành nhé. Và ngay cái niệm hơi thở thì các vị thấy là 16 phần chứ không phải một. Từ cái biết hơi thở dài, hơi thở ngắn, rồi tôi thở vào, tôi làm an tịnh thân hành, thở ra làm an tịnh thân hành nè. Đây là những bước thiền tập vô cùng căn bản. Các vị nên đọc lại cái bài kinh tứ niệm xứ rồi đi vào sự thực tập rất là căn bản. Mình thử hình dung thế này để thấy cái sự chú tâm của mình nó còn rất là lằng nhằng, nó chưa có một cái sự tập chú ngay nơi cái sự tu tập. Ví dụ như mình bắt một miếng ván từ đây qua bên kia mình đi thì chuyện gì phát sinh? Đi rất nhẹ nhàng và dường như đi 2 bước thôi là tâm thức mình nó chạy chơi rồi, chứ nó không dừng lại ngay nơi cái bước chân của mình để cẩn trọng. Thế thì người ta bắt một miếng ván đó trên cái tầng lầu cao 30 tầng lầu cao phía trên, tức là trên cái tầng lầu thứ 30 người ta bắt một miếng ván từ cái căn biệt thự này qua căn biệt thự kia đi ngang qua cái con đường. Miếng ván đó rất là cứng, nó không có nhúc nhích, không có lay động gì cả. Thế rồi kêu các vị đi ngang qua, các vị ra làm sao? Thưa các vị là toàn thân các vị nó đều báo động trong một cái trạng thái vô cùng là căng thẳng, có phải không? Tại vì sơ sẩy là rớt xuống là chết. Do vậy cho nên tâm thức các vị nó không có chạy đi đâu cả. Nó không có bước 3 bước rồi nó chạy đông, chạy tây, nó chạy về nhà. Bắt buộc là nó phải chú ý vô cùng, không những ngay bước chân, kể cả toàn thân. Kể cả âm thanh có đi ngang qua tai các vị cũng không buồn nghe. Tiếng còi xe phía dưới các vị cũng không bận tâm. Và con chim trời bay các vị cũng không để ý nữa. Tại vì lãng quản là rớt chứ. Thế thì cái năng lực tỉnh giác nó vô cùng là bén nhạy, nó rừng rực toàn thân, từng tế bào nó tỉnh giác. Rồi từ ví dụ đó, niệm thân hành nó hàm nghĩa vậy đó. Đủ dễ hiểu chưa? Làm cho toàn thân của các vị, từng tế bào của các vị nó sống động lên, gọi là niệm thân hành. Chứ không phải là chỉ có thấy toàn thân thôi. Thưa Thầy, mình có nên tin chùa Bà ở Châu Đốc? Thưa các vị, nếu các vị còn thích kinh doanh có tiền có bạc thì cứ chạy về đó mượn tiền của bà để làm ăn. Trong lúc mình đang ngồi thiền theo dõi hơi thở, nếu tâm bị tán loạn mình có thể niệm Phật không? Thưa các vị, khi các vị an trú tâm nhận biết hơi thở vào ra cũng là dùng cái phương tiện gắn tâm vào hơi thở để cho nó có định. Thế rồi khi tâm các vị tán loạn thì các vị niệm Phật cũng là một phương tiện làm cho tâm an trú lại ngay tiếng niệm. Thế nhưng mà khi cái phương tiện đó là hơi thở mà mình còn chưa thể dùng cái tâm nhận biết hơi thở vào ra, thì cái tiếng niệm Phật các vị niệm nó cũng dễ làm cho các vị sao lãng chạy tới chạy lui chứ không hơn gì đâu. Cái phương tiện gần gũi nhất là hơi thở nó có mặt bây giờ mà ta còn không có cảm nhận nó vào ra, thế thì cái tiếng niệm Phật nó trở thành một cái quán tính, một cái thói quen. Cho nên niệm thì cứ niệm, nhưng mà tâm nó tán loạn thì nó cứ tán loạn thôi. Đừng nghĩ rằng thay đổi thế này thế nọ thế kia mà nó có định. Ngay cái chỗ hơi thở vào ra mà còn chưa định được thì các vị niệm chú, các vị làm bất cứ cái chi, có thể phút đầu nó tạm thời nhưng mà phút thứ hai thì nó chạy mất tiêu rồi. Chắc như vậy đó. Xong những câu hỏi rồi. Các vị còn có gì thắc mắc bên ngoài những câu hỏi này nữa không? Mình xin giải thích thêm thưa các vị. Kỳ thực rằng là cái niềm tin của Phật tử Việt Nam mình rất là tội nghiệp nghe. Mỗi năm vào hè nhau chạy lên Châu Đốc, núi Sam á, lên Bà Chúa Xứ. Thưa các vị, có người thì chạy về Tây Ninh, có người thì chạy ra miền Bắc để gặp bà Liễu Hạnh. Dường như người ta không có một niềm tin, người ta chịu không nổi. Cho nên phải cần có một đấng thần linh. Và do vậy cho nên Phật giáo Trung Hoa họ tạo ra vô số Bồ Tát có mặt dưới trần đời để cung cấp cái niềm tin cho người Đông Phương là như vậy đó. Bao vị Bồ Tát không hề có mặt trong lịch sử thực, ví dụ như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng cũng vậy thôi, tức là không hề có mặt ở trong lịch sử thực, nhưng mà họ mời ra hết, từ trong kinh văn bước ra hết, mỗi ông trấn một tòa núi hết. Ví dụ như Quan Âm thì ở Phổ Đà, Văn Thù thì ở Ngũ Đài, rồi Phổ Hiền ở Nga Mi, vân vân. Tức là để cung cấp cho người Phật tử bình dân có được những vị thần để tựa nương. Và kỳ thực cái niềm tin của các vị dâng lên và nó tạo thành sự thành công không phải là vị thần chứ nghe, mà cái niềm tin đó gá vào vị thần để nó sinh khởi cái nội lực từ bên trong, rồi các vị phát triển, các vị thành tựu, thậm chí là hết tật bệnh vân vân, có khi là từ cái nội lực của các vị dâng lên chứ không phải là vị thần kia đâu. Đó là cách lý giải thứ nhất. Cách lý giải thứ hai, thưa các vị, tâm thức mình nó là một đài tiếp sóng à, như một cái radio à. Khi tâm thức các vị dâng lên đến một tầng nào đó thì các vị tiếp nhận được cái tần số đó, nó đến với các vị. Năng lượng của đất trời này không hề là vắng mặt. Thậm chí cái từ người ta dùng là hào quang Đức Thế Tôn vẫn còn có mặt trong trần gian này. Do vậy cho nên tâm các vị thiện lành hoặc có tu tập đến một cái mức độ nào đó thì các vị cảm được cái từ trường của chư thiên, hộ pháp, long thần và các vị Bồ Tát gia bỉ thôi. Khởi niềm tin với một đối tượng như bà chúa xứ, thưa các vị, nó là cái cách đầu tiên, đó là làm bật khởi bên trong các vị cái niềm tự tin về chính mình, cái thao thức mong muốn về sự thành đạt như vậy, rồi nó đưa đến sự thành công. Tuy nhiên có 1 triệu người lên lại bà chúa xứ để cầu giàu cầu của, thế nhưng mà được của được giàu có được mấy người đâu, có phải bà chúa xứ linh đâu, và linh hay không linh là do các vị. Đôi khi thưa các vị, người ta dành nhau đi lễ hội và những cái nơi chốn đông người vậy, có khi là những cái tai nạn chết chóc xảy ra rất là nhiều nghe. Và dường như cái niềm tin của người Phật tử chúng ta vẫn còn rất ư là thơ ngây. Và thậm chí rằng là đôi khi mình nhìn cái tình trạng hành hương mỗi năm ở các nơi mình thấy cũng rất là xót xa. Các vị hình dung rằng là cái truyền thống mỗi năm phải hành hương cho đủ 10 chùa mới có đủ phước. Thế rồi chất nhau lên xe, thưa các vị, tới cái chùa chưa kịp uống miếng nước, vừa xuống xe là lật đật đi vô hết trơn để giải quyết mọi việc đâu đấy, vừa bước ra là xe bốc còi biên biên, chưa kịp vô lại Phật là phải chạy lên xe, tại vì phải đi cho đủ 10 chùa mới đủ phước. Thế rồi thưa các vị, phước đâu không thấy, nhưng mà dường như mình rất là lật đật, một ngày hành hương cho đủ 10 chùa, và vô hình trung là thưa các vị chuốc phiền não nhiều hơn ấy. Đi một ngày về mệt lả ra, có bà thì đổ bệnh ra. Và thưa các vị, tình trạng này do vì chúng ta niềm tin còn rất là thơ ngây. Thay vì đi một chùa thôi, cái chùa nào mà mình cảm thấy rằng nơi đó có không gian yên bình tĩnh lặng nè, nơi đó có những vị thầy cô mình tiếp xúc để nuôi dưỡng mình nè, hoặc là mình đến nơi đó mình thỉnh một thầy dạy cho mình một thời pháp nè, rồi mình ăn cơm nè, mình thư giãn nè, rồi mình ngắm trời mây nè, mình ngồi chơi bên hồ đá nè, hoặc là mình ngồi tĩnh tâm với bóng Phật nè, thế thì phải lợi ích hơn không? Nào này không, đi lại cho đủ 10 chùa. Và dường như là cái điều này nó trở thành cái sự mời gọi của các thầy đối với các Phật tử. Mỗi năm các thầy cô đều gửi thơ mời các vị đi hành hương và hành hương thập tự. Dường như là bây giờ các thầy cô rất nhiều kế sách để mời gọi các vị đóng góp bằng nhiều cách lắm. Cơm chay gây quỷ dường như bây giờ nó nhàm quá rồi, bây giờ người ta mở cái sách khác, nào là trai đàn dẫn tế, nào là bạc độ tiến linh nè, nào là cầu siêu cầu an người thân quá cố rồi vân vân. Tức là gửi một cái thơ tới là cái danh sách về lợi ích của cái công trình là tụng kinh niệm Phật, gửi danh sách nó dài dằng dặc, cầu quốc thái dân an, cầu an bình vân vân, cầu cửu quyền thất tổ. Và thưa các vị, đôi khi mình nhìn thấy những lá thơ các thầy mình thấy mình xót xa. Và thưa các vị, dần dần là Phật tử người ta gặp cái lá thơ người ta nói với chi các vị biết không? Rồi, nữa rồi, tới nữa rồi. Giống như là thơ gửi tiền yêu, rồi, nữa rồi, tới nữa rồi. Thôi, không nói nữa, dừng ở đây. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ biển vô tận thể nguyện đoàn pháp vô thưa đại chúng, là mình mới vừa làm hai cái CD. Mấy cái CD này mình dạy ở bên Mỹ, mình có nhờ thầy Quang Phú thì đưa cho chân từ copy cho các vị. Đây là món quà để tặng cho những người xuất gia, không phải là các vị nơi đây mà rất là nhiều nơi. Cái CD đầu là con đường của chúng ta, tức là nói cái con đường của những người xuất gia. CD thứ hai thì trong đó có hai bài dạy cái khóa tu ở bên Canada của thầy Pháp Hòa. Cái chủ đề đó là hành Bồ Tát Đạo. Trong hai cái CD này nó gồm có khoảng chừng 14-15 bài gì đó, dạng MP3. Đó là việc thứ nhất. Mình nghĩ rằng là mình sẽ làm thêm một cái CD nữa dạy về niệm thân hành để cho các vị về, các vị nghe để ứng dụng tu tập. Điều thứ hai, mình nghĩ rằng là các vị thu DVD đây thì để làm tài liệu chơi cho vui thôi chứ đừng phổ biến. Các nơi cũng thế. Tại vì thường thường ở bên Cali á, nó thu điều thứ nhất là có wireless cho nên âm thanh nó rất là rõ. Còn đây mình thấy là các vị thu nhưng mà không có wireless. Âm thanh thu từ máy này nó không phải là hay, nó dội. Âm thanh nó không có chắc tiếng. Và mình có nguyên tắc rằng là sản phẩm mình ra là phải hoàn thiện, mà sản phẩm này thì dường như chưa bao giờ hoàn thiện cả. Không chơi thôi thì được, nhưng mà nó không hoàn thiện. Những cái bài dạy của mình á, nó mang cái tính rất là nội bộ nghe. Tức là mang cái nội dung là thầy trò trong phạm vi nhỏ chia sẻ tâm tình thôi. Bằng không á, thì nó thổ lộ ra ngoài các thầy sẽ trách cứ mình rất là nặng nề. Tại vì đời sống của người ta là như vậy, nồi cơm bát gạo người ta như vậy, chùa chiền người ta xây dựng là nhờ điều này. Còn mình thì sở dĩ mình nói ngang như cua là do vì mình không có chùa, cũng chẳng có đồ tôn đệ tử gì, cho nên chẳng sợ ai. Và sống phơi phới cho tới ngần này thì thưa các vị, thương mình cũng sống đã ngần này rồi, còn không thương mình thì mình cũng hứa hẹn sống nữa, cho nên mình chẳng sợ ai là như vậy. Trong khi thưa các vị, những điều này đến với các thầy thì nó rất là phiền nghe. Cho nên nhớ rằng là cái sinh hoạt của mình nó rất ư là nội bộ. Những điều mình nói là tâm tình của mình để cho các vị có một cái nhìn, có một cái chánh kiến về Tam Bảo, có một cái niềm thương mến về đạo để nhìn thấy cái sự suy thoái của Phật giáo. Rồi các vị cũng có được cái năng lực trí tuệ nhất định để các vị đừng bị thiên hạ lừa, đừng có đi vô cái con đường là bị thất tán Bồ Đề Tâm và quay lưng lại với Phật Pháp thôi. Cho nên là thâu làm tài liệu cho vui thôi chứ còn đừng phổ biến. Kỳ thực là mình không có nhiều thời giờ để làm DVD, chứ còn mình mua cái chương trình làm DVD mình cài sẵn trong máy rồi, thế nhưng mà thấy đụng cho nó nữa là không có thời giờ. Thậm chí là có khi mình dạy rất nhiều nơi nhưng mà mình bỏ nó tới 2 năm sau mình mới đụng lại. Ví dụ như những bài dạy ở đất Úc này năm rồi dường như mình cũng chưa làm. Để đó vậy. Năm nay thì thưa các vị, mình cũng thâu để như vậy nhưng mà có khi mình bận quá. Và khi mình làm một cái CD thưa các vị rất là công phu chứ không phải là ít công phu nghe. Chân từ nói thưa thầy con làm giúp thầy, nó không. Chưa bao giờ ai làm giúp thầy chuyện này được cả. Thầy phải chính mình làm cái chuyện này thôi. Có những bài pháp rất hay nhưng mà âm thanh nó thâu do vì cái vách này nó dội nè. Cho nên bỏ luôn nguyện bài. mình thấy âm thanh nó làm chói tai người ta quá, mình bỏ. Cái mức độ âm thanh mà nó dội quá đáng thì nó làm người ta nghe khó chịu. Còn nếu có những đoạn quá nhỏ thì người ta phải chỉnh volume lên cho nó lớn. Thế rồi gặp cái đoạn lớn thì nó lại nổ lỗ tai người ta. Cho nên các vị nghe thấy là CD mình, những bài mình giảng đó, không có tình trạng là lát mình phải mở lớn, lát phải mở nhỏ. Nó rất là đều. Nó cũng không hàm nghĩa rằng nó đều như Cộng sản đọc diễn văn khai mạc. Không, nó có cái tiết tấu đàng hoàng, nhưng mà nó không có những đoạn quá nhỏ phải lắng tai mới nghe, không có. Thì các vị biết rằng là vô cùng công phu à. Cho nên mình không hề có cái ý muốn rằng là phổ biến những sản phẩm mà nó không hoàn thiện. Đó là cái điều mình dặn ở đây các vị nhớ. Điều thứ ba nữa, thưa các vị, thường thường á, quay phim pháp thoại, làm phim pháp thoại nó khác với làm phim quảng cáo nghe. Mình nghĩ ở đây thì mấy đứa nó tay ngang không, nó chưa có đứa nào học từ trường lớp quay phim pháp thoại. Tức là đặt ống kính đối diện ngay trực tiếp, không cần cảnh nha. Người ta học pháp, chứ không phải là mình trình bày qua què qua sói. Cho nên các vị thấy mấy thầy thu những cái DVD giảng pháp đó, thấy các ông làm qua què qua sói, nó không đúng với tinh thần của những bài học. Trong khi đó thì đối với cái trình độ về quay phim á, thưa các vị, Mỹ đứng hàng đầu. Do vậy cho nên mình nói điều này chia sẻ để các vị thấy rằng là công trình tu của mình, công trình làm đạo của mình, nó đòi hỏi điều thứ nhất, dù cái việc nhỏ như một cái CD nó cũng không phải là cái chuyện ít mồ hôi và công sức. Nó phải đòi hỏi cái trái tim tràn đầy nhiệt tình, chứ không có đơn giản đâu. Một cái chuyện vặt vãnh thôi. Rồi cái chuyện vô cùng quan trọng là chuyện tu cho một đời người, nó không phải là cái chuyện trò chơi nha. Chuyện đó, các vị đầu tư toàn bộ năng lực đời sống của các vị cho một việc tu à. Chứ không phải là chuyện phất phơ qua ngày. Tại vì cái giá trị của con đường tử sinh, kiếm được một đồng tiền để sống trong cuộc tử sinh này, nó đã là mồ hôi nước mắt. Thế thì cái công trình tu để thành đạt được trí tuệ, chấm dứt được tử sinh, không phải là cái công trình đổi nó bằng tiền, mà công trình đổi bằng nhiệt tình. Và nhiệt tình nó không phải là khi lên khi xuống, mà nhiệt tình nó phải đều liên tục. Điều thứ hai, cái niềm đam mê nó phải bừng cháy trong từng tế bào, chứ không phải là bừng cháy một chút rồi tắt. Thì các vị mới có thể đẩy được cái công trình tu học lên cao được. Còn không thì phất phơ cho vui thôi. Năm tu 10 ngày cho vui thôi, rồi về đâu trả đấy. Cho nên hãy nhớ điều này, rất là quan trọng. Hãy dừng ở đây.